Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Thưa toàn thể các đồng chí, đây là bản trưng bày các hình ảnh khái quát quá trình thành lập, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta trong hơn 81 năm qua. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối. Từ đây phong trào cách mạng nước ta đã bước sang một giai đoạn mới, khởi đầu cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Đứng trước những yêu cầu thực tiễn của cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng giữa hai Tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã công bố chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đội gồm 34 chiến sĩ, trang bị 34 khẩu súng, chia thành 03 tiểu đội. Ngay sau khi thành lập, đội đã đánh hai trận phai khắc ngày 15 tháng 12 và nà ngừng ngày 26 tháng 12. Hai trận thắng đầu tiên đã gây tiếng vang mạnh mẽ, làm nức lòng nhân dân, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng tháng 8 thành công, lẽ ra, từ đây nhân dân ta được sống trong hòa bình. Thế nhưng, ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp núp dưới bóng quân Anh đã quay lại gây hấn ở Sài Gòn, bắt đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai. Vì vậy, ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc. Kể từ đây, nhân dân ta tiếp tục trường kỳ kháng chiến. Trong 9 năm đánh Pháp, quân đội ta cùng với toàn dân lần lượt đánh bại các chiến dịch, Việt Bắc Thu Đông năm 1947, Biên giới Thu Đông năm 1950, cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ buộc chính phủ Pháp ký Hiệp định Geneva, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Campuchia, góp phần quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Cuối năm 1974, khi cục diện chiến trường có nhiều thay đổi, Bộ Chính trị họp bàn và đi đến quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975. Mệnh lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới chiến trường giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Mà đồng chí Võ Nguyên Giáp Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam thay mặt Quân ủy Trung ương truyền đi khắp chiến trường như một làn sóng cổ vũ tinh thần chiến đấu, cuối tháng 4 năm 1975 quân ta ào như vũ bão, tiến vào giải phóng Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đi đến thắng lợi cuối cùng, non sông Việt Nam thu về một mối. Sau khi thống nhất nước nhà chưa lâu, tập đoàn phản động Pol Pot, Yên Sa Ri lấn chiếm biên giới Tây Nam, giết hại tàn bạo nhiều người dân vô tội. Đáp lại lời kêu gọi của chính phủ và người dân Campuchia, Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường giúp bạn đập tan tập đoàn phản động giải phóng đất nước Chùa Tháp khỏi thảm họa diệt chủng, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc vĩ đại và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, quân đội ta đã bước sang giai đoạn mới. Giai đoạn xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, bảo vệ vững chắc biên giới, vùng biển, vùng trời, thiêng liêng của tổ quốc. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quân sự cũng được quan tâm, như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, tham gia hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, góp phần nâng cao vị thế của đất nước của quân đội trên trường quốc tế. Theo số liệu mới nhất đến năm 2025, cán bộ, nhân viên đã cử gần 1.400 lượt quân nhân làm nhiệm vụ theo hình thức cá nhân và đơn vị tại nhiều khu vực trên thế giới. Các địa bàn chính, triển khai tại Phái bộ Nam Sudan, UNMISS, khu vực Abay, UNISFA, Cộng hòa Trung Phi, MINOSCA, trụ sở Liên Hợp Quốc và văn phòng liên lạc tại Vương quốc Bỉ. Đơn vị chủ lực, gồm các thê đội bệnh viện dã chiến cấp 2 và các đội công binh thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, xây dựng hạ tầng nhân đạo. Ngoài ra quân đội còn tham gia trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác của đất nước như phát triển kinh tế, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh thể hiện rõ bản chất, truyền thống của quân đội anh hùng. Trải qua hơn 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Quân đội Nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên 9 nét truyền thống tiêu biểu. Đó là: 1. Là trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hai là, quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng. Ba là, gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí. Bốn là, nội bộ đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động. Năm là, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Sáu là, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công. Bảy là, lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan. Tám là, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, có ý chí vươn lên. Chín là, đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình. Sự lớn mạnh của quân đội ta luôn có sự đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo quân đội tài năng qua các thời kỳ. Đây là hình ảnh lãnh đạo chỉ huy quân đội ta hiện tại. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dù ở điều kiện hoàn cảnh nào, quân đội luôn là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc. Tại Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030 và Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nghề 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để tự diễn biến, để tự chuyển hóa trong Đảng bộ quân đội và toàn quân, hành động theo phương châm năm vững, chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững. Kết luận. Để bảo đảm cho quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong tình hình mới, các đơn vị trong toàn quân tiếp tục phấn đấu xây dựng quân đội ta luôn vững vàng về chính trị, giữ vững bản chất cách mạng, quán triệt và thực hiện chỉ thị 676 CTQUTVĐUP về phát huy giá trị văn hóa khi bộ đội Cụ Hồ rồi trong thời kỳ mới, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tập trung xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, bảo đảm tốt sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng tình đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ, trên dưới một lòng, cùng khắc phục, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ cao cả của người quân nhân cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ. Do vậy, mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chúng ta phải thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng. Xác định rõ đối tượng và đối tác của cách mạng theo đúng quan điểm của Đảng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá cách mạng, xâm phạm chủ quyền và lợi ích của quốc gia, dân tộc.